Nam cũng như ở ngoại quốc đều nghe băng đĩa và tu tập theo pháp môn của Pháp Sư Tịnh Không giảng giải. Đó là pháp môn tu học trường kỳ, quân tu, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không có thời gian thì tụng kinh A Di Đà, ở nhà lập một đạo tràng để cùng nhau niệm Phật. Pháp sư nói rằng cứ 4 người trở lên thì nên thành lập một đạo tràng. Những người niệm Phật này hoàn toàn là những Phật tử thuần thành và tu hành rất tinh tấn, nhưng giờ đây họ không muốn đến chùa nữa vì họ nói ở chùa tu tạp, đọc quá nhiều kinh, đọc quá nhiều thần chú và niệm quá nhiều danh hiệu Phật, cho nên họ không muốn nghe pháp của bất cứ ai nói, vì họ nói rằng chỉ có học với một vị thầy duy nhất là Pháp Sư Tịnh Không, và chỉ đọc một kinh duy nhất là kinh Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ. Đó là họ cho rằng như thế đã đầy đủ, không cần phải lệ thuộc thêm bất cứ cái điều gì. Xin thầy chia sẻ về quan điểm này. Nói về quan điểm và pháp môn của người khác đó, thì thầy không muốn đụng chạm vào vì rất dễ hiểu lầm. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi đã giải thích rất rõ 5 điều rõ ràng ở trong kinh A Di Đà mà ai cũng có thể kiểm chứng được bản tiếng Sanskrit ở Ấn Độ, bản chữ Hán của người Trung Quốc và các bản dịch tiếng Việt. Nó có đủ hết 5 tiêu chí vừa nêu. Trong mỗi thời kinh đó, kết thúc đó, đến phần quy pháp, tất cả chúng ta đều đọc tự quy pháp, đưa quỷ chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Hai câu sau có nghĩa là thâm nhập được toàn bộ các kinh điển của Phật dạy như là một cái kho kinh, để cho trí tuệ của mình lớn như biển cả. Không hề có câu nào dạy rằng thâm nhập nhất kinh trí tuệ như hải, nên nhớ điều đó. Nếu suốt một đời tu mà chỉ đọc một bài kinh đó, thì chúng chẳng khác nào suốt một đời người chúng ta chỉ ăn một món thực phẩm thôi. Trưa hôm nay đến đây khoảng 1:15, chúng tôi được các sư cô cho ăn 2 tô phở ăn muốn canh nông luôn. Phở ở chùa Linh Thú nấu rất ngon, nhưng nếu một ngày 3 cử sáng trưa chiều và một tuần 7 ngày, một năm 365 ngày chỉ ăn món đó không, đảm bảo các quý Phật tử sẽ không dám ăn chay nữa. Bởi vì một chất á, thì nó dư thừa nhưng lại thiếu những chất khác. Ở Việt Nam chúng ta có một giai đoạn đó đồn đãi rằng xiên tâm liên trị bá bệnh, sau đó 10 năm cây lô hội trị bá bệnh, sau đó 10 năm cây sống đề trị bá bệnh, sau đó 10 năm uống nước tiểu của chính mình trị bá bệnh. Và không biết trong tương lai còn có thêm học thuyết nào như thế nữa hay không. Bây giờ đó, tại Việt Nam thì đang chạy theo phong trào là ăn thực phẩm chức năng để trị bá bệnh. Đó là những chủ trương thiếu kiến thức về y khoa. Không có thực phẩm nào, thuốc nào trị bá bệnh. Gan, bao tử và thận đó quan hệ với nhau nhưng mà chống trái nhau. Mát gan đó, thì hại thận, nên nhớ điều đó. Nó không bao giờ có một chất bổ cho tất cả mọi thứ được. Nếu một bài kinh bà đủ á, thì Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh trong 45 năm làm gì cho mệt. Chỉ giảng một bài là đủ rồi. Và Đức Phật dạy chúng ta phát triển đa văn, tức là học rộng, hiểu nhiều để có trí tuệ. Đức Phật xóa nạn mù chữ, Đức Phật xóa cái nỗi sợ hãi vào thượng đế Phật Linh, cho nên Đức Phật phải giảng nhiều kinh. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh. Đọc nhiều kinh đó thì chúng ta có nhiều trí tuệ. Cho nên chủ trương bất cứ là của ai cho rằng suốt một kiếp tu chỉ đọc một bài kinh là chuyên tu đó là một sai lầm lớn, đi ngược 100% với lời Phật dạy và đi ngược lại với cái nghi thức đọc tụng mà chúng ta theo đuổi mấy chục năm nay. Điều hai, cho rằng chỉ có niệm Phật A Di Đà mới là chánh niệm, còn niệm hoài các Phật đó là tạp niệm. Tu chỉ có pháp môn A Di Đà mới là chánh tu, còn tu các pháp môn khác là tạp tu, cũng là một chủ trương cực đoan trái với lời Phật dạy. Có thể hòa thượng đó muốn cho chúng ta chuyên tâm dứt ý vào một pháp môn, ở đây là pháp môn tịnh độ, đừng có đứng tình trạng đứng núi này trong núi nhỏ, nay thì chạy theo chỗ này, mai thì chạy chỗ kia, cho nên hòa thượng mới nói như thế. Như tin và làm theo như thế là điều rất nguy ngại, rất là nguy ngại. Niệm Phật vào thời Đức Phật đó thì gồm có niệm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Trúc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Tiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu giống như nhau. Người Trung Quốc cương điệu: Thập Phương Tam Thế Phật, A Di Đà Đệ Nhất. Mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số giác. Cái đó là nói trọng. Phật nào cũng có trí tuệ bằng nhau, có lòng từ bi ngang nhau, không có Phật cao Phật thấp. Nhưng Trung Quốc là thích nói cường điệu rồi thôi, để tự bôn phòng cái quan điểm tu tập của mình lên, và đồng thời một cách vô tình hạ bệ các quan điểm tu tập của những người khác. Nói cách khác là niệm Phật tại Đức Phật là niệm 10 đức hiệu, mà Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau. Mỗi một đức hiệu là một nhân cách vĩ đại mà người niệm đó cam kết và quyết tâm đạt cho bằng được nhân cách đó, để trở thành Phật con, rồi trở thành Phật thiếu nhi, rồi trở thành Phật thanh niên, trở thành Phật trung niên, và trở thành Phật lão thành hay là Phật thật. Đó là cách niệm và nêu cam kết để học. Về sau này Trung Quốc á cực đoan không dạy 10 đức hiệu đó, mà chỉ dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và gần đây đó Trung Quốc cực đoan hơn, chỉ dạy người tu á niệm 4 chữ thôi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Gốc rễ của thói quen này là gì? Vì Trung Quốc á xây dựng trên nền văn hóa văn học tứ tự. Các điển tích của Trung Quốc chỉ được mô tả trong 4 chữ thôi. Ai làm được như thế được xem là kiệt tác về văn học. Đó là thói quen về văn học, về văn hóa. Cho nên là người Trung Quốc mới tiết giảm đi 2 âm tiết Nam Mô và giữ lại 4 chữ A Di Đà Phật, để cho nó hay, cái âm điệu du dương trầm bổng lên xuống cho dễ nhớ, dễ theo thôi. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ phương Tây và bao gồm tiếng Trung Quốc, không có những cái từ tôn xưng như là tiếng Việt. Một đứa cháu có thể gọi ông cố của mình tên là John Smith là John Smith, không được xem là bất kính hay có lỗi. Nhưng mà người Việt Nam, con cháu mà gọi cha mẹ ông bà bằng tên họ như thế là bất kính. Chúng ta không nên bắt chước Trung Quốc, dân phạm Trung Quốc là như thế, và đọc A Di Đà Phật là bình thường. Còn dân phạm Việt Nam mà đọc A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, nó rất là phản cảm. Giống như mình gọi mẹ mình Quỷ Thị A, Quỷ Thị A ơi, Quỷ Thị A ơi, cha của mình là Trần Văn Bê, Trần Văn Bê ơi, Trần Văn Bê ơi, rất phản cảm về văn hóa. Cho nên không nên bắt chước tất cả những thứ mà Trung Quốc làm. Những điều Trung Quốc làm là phù hợp với văn hóa Trung Quốc, không phù hợp với văn hóa ngôn ngữ của người Việt Nam. Chữ Nam Mô đó có nghĩa đen là quy ngưỡng, kính lễ hay là quay về nương tựa. Bây giờ chúng ta ráp vào 6 chữ này đó, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa đen như sau: con quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, quá tôn kính, quá hay, nên tiếp tục như thế. thêm 2 âm tiết nữa có mất thời gian gì đâu. Còn theo nghĩa triết lý, con nương tựa vào Đức Phật có trí tuệ không giới hạn, A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, trí tuệ không giới hạn. Nghĩa sâu sắc hơn, con nương tựa và sống với tuệ giác không giới hạn ở trong con, tức là nương vào Phật A Di Đà để mà phát huy cái tuệ giác vốn có là tiềm năng Phật tính ở mỗi con người. Người đi theo Tịnh Độ Tông về phương diện tín ngưỡng thì dừng lại ở nghĩa một, con nương tựa Đức Phật A Di Đà là tốt rồi. Người tu tập theo trí tuệ đó thì ngoài cái nghĩa đó, nương tựa vào tuệ giác không giới hạn, là tuệ giác đó đó là chiếc chìa khóa mở cửa tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Ở nghĩa nào cũng là hay, cũng là tốt. Về sau này đó, người ta cố tình thêm một ý nghĩa thứ hai mà vốn nguyên gốc không có, là vô lượng thọ. Gần đây đó, người ta thêm một ý nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Chữ A Di Đà là phiên âm từ tiếng Sanskrit là Amitabha, mà nghĩa đen đó là vô lượng quang thôi. Sau đó người ta thêm cái nghĩa vô lượng thọ là Amitayus, vốn không có trong nghĩa gốc. Rồi người ta mới đồn thổi rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chết, tồn tại vô lượng tuổi, không giới hạn. Câu đó là trái ngược lại với quy luật của sự sống, không bao giờ có thật. Là do vì niềm tin tôn kính quá mà người ta đã dựng ra 2 ý nghĩa, rồi thêm ý nghĩa thứ 3 là vô lượng công đức. Cái đó không cần thiết. Ai có trí tuệ vô lượng thì người đó sẽ bền bỉ với thời gian, và người đó sẽ để lại công đức cho cuộc đời này. Chỉ cần A Di Đà Phật là đủ rồi. Do đó người Việt Nam khi niệm danh hiệu, chúng ta nên nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, đừng bắt chước Trung Quốc còn lại 4 âm tiết. Chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ là 2 ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh phổ nhạc danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nhiều nhất. Riêng chùa Hoằng Pháp thì có khoảng 20 điệu niệm, chùa Giác Ngộ cũng có 10 mấy điệu niệm. Điệu nào nó cũng có cái cách riêng của nó, rất là hay. Đang khi Trung Quốc chỉ có vài 3 hiệu niệm thôi bằng tiếng Bạch Thoại, và chắc chắn là không hay bằng Việt Nam rồi. Không phải mình là người Việt Nam mình khen cái điều Việt Nam, ít nhất về cái độ phong phú là các nhạc điệu Việt Nam mình hơn. Vì tiếng Trung Quốc chỉ có 4 thanh, wo, 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 còn chúng ta là có 6 thanh, có dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc, dấu quyền và không dấu. Cái ngôn ngữ Việt Nam nó phong phú hơn Trung Quốc. Người Trung Quốc không phát âm được một số chữ L, S và một số phụ âm kép. Cho nên trong tiếng Pali đó, tiếng Sanskrit là Amitabha, thì Trung Quốc phiên là A Di Đà, xa lạ với cái ngôn ngữ gốc của Ấn Độ 100%. Mà đọc theo cái văn Bạch Thoại, tức là Mandarin đó, thì là Amitabha. Thì Amitabha nó mới là Amitabha, là mới gắn gần nhau được 2 âm tiết đầu thôi, Ami thôi. Còn chữ Táp ở trong tiếng Sanskrit đó, thì Trung Quốc đọc là Thỏa, đâu có sát đâu. Còn mình phiên âm theo Hán Việt Nam Mô A Di Đà Phật thì quá xa lạ. Khoảng 60 năm trở lại đây đó, thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, một tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam, ghi trong các nghi thức do Hòa Thượng soạn đó là Nam Mô A Mi Đà Phật, thay vì là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là A Mi Đà hay là A Di Đà thì nó vẫn rất xa với là cái nguyên ngữ gốc của tiếng Sanskrit. Người Việt Nam của chúng ta vì có 6 thanh cho nên có thể đọc trực tiếp bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới này mà không cần phải vay mượn âm tiết của Trung Quốc, sát hơn rất là nhiều. Chữ Nam Mô Amitabha, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì trong tiếng Sanskrit là gì? Nam Mô Amitabha, Amitabha Bút. Chữ Bút trong tiếng Sanskrit người Việt Nam mà đọc là Bút, gần như là 90% sát với nghĩa gốc, sát với từ gốc. Còn Trung Quốc đọc là Phật Đà, Phỏ Thỏ, xa vô cùng. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì nên nhớ nương tựa vào cái nghĩa gốc đó, là chúng ta đang phát triển về tín ngưỡng, tức là cung kính Phật và lễ Phật. Còn theo nghĩa triết lý đó, là chúng ta cam kết phát triển yếu tố trí tuệ vốn có trong mỗi chúng ta như một tiềm năng Phật tính. Và nghĩa thứ hai này giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các mặc cảm cá nhân, mặc cảm dân tộc, mặc cảm thua thiệt, mặc cảm về thân phận, mặc cảm về kinh tế và nhiều loại hình mặc cảm khác. Cách tu như thế rất tốt, nó giúp cho mình ngày càng được tăng tiến hơn, ngày càng được phát triển hơn. Điều ba, ai cho rằng đó, sau khi quy mình chỉ nên nương tựa vào một vị thầy là một sai lầm lớn. Tăng bảo là chỉ cho tất cả các vị tu sĩ đang tu học có lý tưởng và tu đúng, giữ đúng giới luật Phật dạy. Tất cả chúng tôi là những người xuất gia cũng phải nương tựa vào tăng bảo, chứ không phải chỉ có Phật tử tại gia mới nương tựa vào. Sau khi chính thức làm Phật tử trong một lễ quy y thì thầy bổn sư là người khai tâm mở trí cho chúng ta vào đạo, chứ không phải là vị thầy duy nhất. Chúng ta phải tôn kính tất cả các thầy, các sư cô còn lại. Cho nên á, việc học Phật chúng ta không nên cực đoan chỉ học với một thầy. Vì học với một thầy đó là chúng ta, thầy đó dạy cái gì thì mình biết được cái đó, thầy đó không dạy mình trở thành là bù, không biết gì hết. Các trường Phật học trên khắp thế giới, bao gồm Tây Tạng và Việt Nam, các tăng ni đều học được với vài chục thầy khác nhau. Mỗi một thầy có một sở trường và đặc sắc. Học với nhiều người, chúng ta tích tụ được tinh hoa kiến thức Phật pháp. Đức Phật Thích Ca giới thiệu đệ tử của ngài cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca không có hẹp hòi. Nếu Phật Thích Ca mà hẹp hòi đó, Đức Phật không cần phải nói về Tây Phương Cực Lạc. Không giới thiệu Đức Phật A Di Đà làm gì, cho tất cả đệ tử phải nương tựa vào mình duy nhất mà thôi. Đức Phật đã không làm như thế. Mười phương chư Phật đã không hẹp hòi, đã tán dương công đức của Phật Thích Ca làm được việc khó làm ở ngay cõi Ta Bà này, đó là thuyết pháp giảng kinh, chuyển pháp luân, độ người khổ trở nên an vui hạnh phúc. Là các đức Phật giới thiệu lẫn nhau cho đệ tử của các ngài học hỏi với các đức Phật nhiều hơn. Cho nên đó, chúng ta không nên học Phật pháp với một vị thầy duy nhất. Không có thầy nào giỏi hết tất cả các phương diện Phật học được, nên nhớ điều đó. Và các vị thầy không phải là Phật, cho nên học ở nhiều thầy thì vẫn tốt hơn là học với một vị hòa thượng hay là một vị nào đó. Điều 4, sau khi tham dự các cái khóa tu tam thời hệ niệm được nêu ra trong câu hỏi, nhiều Phật tử thượng thành đã không đến chùa nữa, không đến chùa nữa. Đó là một cực đoan và một sai lầm, và nó theo Phật giáo là một sự thối thấp niềm tin vào tăng bảo. Ở trong chữ Hán không có chữ con, như là đại từ Nhân Sinh Ngôi Thứ Nhất, mà người nhỏ tuổi đó xưng với thế hệ lớn hơn mình 20 năm trở lên, mà con cháu đó xưng với cha mẹ ông bà của mình, như là tiếng Việt. Cho nên là Trung Quốc đó, người ta chỉ dùng cái từ là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, mà dịch theo tiếng Việt đó là con xin nương tựa Phật, con nương tựa Phật Pháp. Rất nhiều người đó, hiểu sai là gì? Tôi vây về nương tựa với Phật của tôi vây về nương tựa với Pháp của tôi. Hiểu sai. Từ đó rất nhiều người đã không còn đến chùa tu học tinh tấn như ngày xưa nữa, là một sai lầm rất lớn. Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định ở tuổi thứ 35. 45 năm sau đó đó, mỗi ngày Đức Phật vẫn tiếp tục ngồi thiền. Ngài đã giác ngộ rồi tu làm gì nữa? Không có tu. Nhưng Ngài ngồi thiền để làm gương cho các đệ tử của Ngài học hỏi noi theo. Các Phật tử lão thành 60-70 tuổi đi chùa từ nhỏ đã hiểu vững Phật pháp, ở nhà có thể tự tu được hết á, nhưng tại sao tiếp tục đi chùa? Vì muốn làm gương cho các thế hệ thanh thiếu niên Phật tử hãy nhớ yếu tố này. Cái cộng tu nó quan trọng lắm. Mình tu ở nhà, thích thì tu, không thích thì ngưng. Khỏe thì tu, mệt thì ngưng. Là rảnh thì tu, bận thì ngưng. Nhưng khi chúng ta đến một cái nơi là chùa đó, nó có cái sự khích lệ, người này quan sát người kia, người này bắt chước người nọ, cho nên chúng ta trở thành là nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, lên dây khoát tinh thần cho nhau. Còn tu một mình ở nhà là một cái tu rất là thiên cực. Trong kinh đó, Đức Phật cực lực lên án những người tu riêng một mình. Có một bài kinh ở trong Trung Bộ, có một vị thượng tọa chuyên về cái hạnh tu một mình ở trong rừng. Và nhờ cái hạnh tu chuyên ở trong rừng đó, thượng tọa này được biết bao nhiêu người kính quý, đảnh lễ, cúng dường. Nghe biết được việc đó, Đức Phật cho triệu tập vị tỳ kheo này đến và hỏi rằng lời thông tin về thầy là người chuyên tu ở trong rừng, không tiếp xúc với mọi người, có phải đúng như vậy không? Vị tỳ kheo này trả lời: Bạch Thế Tôn, quả thật như thế. Nhờ cách tu này, con được các bạn xuất gia đồng tu kính mến, con được rất nhiều các Phật tử xem mình như là thánh sống, con rất hài lòng với cách tu này. Đức Phật quở trách: Thầy đã hiểu sai pháp tu của ta, thầy đã không làm đúng theo pháp tu của ta. Pháp tu của ta là tu cộng đồng, tu có mặt với nhiều người, chứ không nên tu riêng một mình. Và Đức Phật cấm: Không được tu sĩ nào cắt thất cắt cốc ở riêng một mình. Ngày nay đó thì nhiều nơi tại Việt Nam, rất nhiều tu sĩ không tiếp tục ở trong chùa mà ở thất ở cốc. Nhiều Phật tử không biết ủng hộ tiền để xây dựng là trái với quy định đã dạy. Bốn người đó là yếu tố tối thiểu để hình thành ra một tăng đoàn. Và cái con số này đó là túc số quy định cho các cái biểu quyết của tăng đoàn, biểu quyết tập thể. Chuyện quan trọng thì biểu quyết một lần, quan trọng hơn biểu quyết hai lần, quan trọng nữa biểu quyết ba lần. Nó không áp dụng cho người tại gia. Đó là luật định của Phật. Và luật này đó vẫn được tất cả các tu sĩ trên toàn cầu theo trường phái Nam Tông và Đại Thừa tuân thủ cho đến ngày hôm nay. Cho nên áp dụng cái luật dành cho tu sĩ rồi người tại gia làm theo là một sai lầm lớn. Do đó đó, chúng ta phải tiếp tục đến chùa tu, mặc dù mình đã biết hết cách tu rồi. Và tu như vậy đó, chúng ta giúp cho cái cộng đồng Phật giáo ngày càng phát triển mạnh. Bây giờ chúng ta cứ đặt giả thuyết đi, cứ bốn người Phật tử tu theo tịnh độ về nhà một người đạo đó tu, thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Phật giáo sẽ tan rã. Mà tu trong tình trạng không có người hướng dẫn đó là tu mù tu mò, rất nguy hiểm. Việc tự học á chỉ dành cho các sinh viên xuất sắc, không cần phải đến trường lớp mà vẫn có thể hiểu được do đọc những quyển sách hay. Còn tự tu đó, nó đòi hỏi đến những căn cái đánh rất là cao thượng, rất là sâu sắc, mà số đó không phải là quảng đại quần chúng. Cho nên áp dụng việc đó cho những người tu theo tịnh độ tông là một sai lầm theo phương pháp. Điều cuối cùng, những người tu theo tịnh độ tông đó, chúng tôi khuyên là nên dựa vào kinh A Di Đà rất bài bản. Và tu theo tịnh độ tông kiểu đó đó, chúng ta trở nên rất năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề, dấn thân, phụng sự, độ thế, chứ không phải là tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Rất nhiều Phật tử tại gia mà phần lớn là chị phụ nữ, do tu theo phương pháp được nêu ra trong câu hỏi, sau một thời gian đó có vấn đề với chồng, bỏ trách nhiệm với gia đình, bỏ công việc làm, bỏ hết tất cả mọi thứ, làm cho chồng mình mặc cảm với Phật. Kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của Ngài, tu theo pháp môn này, vợ tôi không còn coi tôi ra cái gì nữa, và gia đình này vợ tôi bỏ bê hết. Điều đó rất nguy hại. Phật tử tại gia mỗi ngày tu một giờ là tốt rồi. Người tại gia ở tuổi về hưu có thể dành thời gian nhiều hơn, vì mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc 8 giờ, về nhà còn việc chồng con, rồi chồng vợ, con cái, người thân, rồi nhiều cái mối quan tâm khác. Cho nên không nên cực đoan. Còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc tại gia mà mình đạt được, nên phát nguyện trở thành người xuất gia để tu trọn thời gian, để đạt được những kết quả như ý. Hai cái con đường đó rõ ràng, đừng lẫn lộn. Khi tại gia mà mình tu ý dịch như là xuất gia thì quá uổng. Đi tu cho rồi, đi tu thì không dám đi tu, mà cứ mang thân tại gia rồi làm như thế là nó lạc quẻ. Còn người tại gia nào mà tu lè phè như, xin lỗi, người xuất gia nào mà tu lè phè như người tại gia thì quá tệ. Người tại gia phải tu cao hơn, để xin lỗi, người xuất gia phải tu cao hơn người tại gia. Còn người tại gia là tu vừa phải, có phước báo, có tài sản, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý nhiều hơn, nhưng không ngủ quên trên phước báo này, biết tận dụng phước báo để chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Đó là cái cách tu của người tại gia. Đừng lẫn lộn giữa hai bên, lẫn lộn là một sai lầm. Nói tóm lại, tụng nhiều kinh không phải là tạp tụng mà là phát triển trí tuệ. Niệm nhiều danh hiệu Phật để ta học nhiều đức hiệu, nhiều đức tính tốt, không phải là tạp niệm. Tu ngoài kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Thọ không phải là tạp tu, mà là một cái con đường tu tập đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên giữa điều mà Đức Phật chủ trương và chủ trương của một số tu sĩ kiểu Trung Quốc là có một khoảng cách rất lớn. Chúng tôi tạm sánh cái khoảng cách đó là một bên đó là mặt trời, một bên đó là ánh lập lò của con đom đóm về đêm. Đom đóm không phải là ánh sáng, không thể sánh với ngang bằng với Đức Phật được. Cho nên thay vì quý Phật tử lệ thuộc một cách cuồng tín vào một vị hòa thượng Trung Quốc, các quý vị hãy dựa vào kinh A Di Đà để tu pháp môn tịnh độ theo kinh A Di Đà, ăn chắc mặt bền, rất sâu sắc, toàn diện, đầy đủ, vừa có giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo, vô ngã vị tha, rất là tốt.